Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2004. Chúng ta đang ở trong khóa tu 3 ngày được tổ chức tại Chùa Việt Nam. Thưa, chúng tôi đã có dịp chia sẻ với đại chúng về những cái chủ đề là tiếp xúc với chánh niệm. Hôm nay trong cái không khí nghiêm tịnh của đạo tràng, các vị đến đây tham gia một buổi pháp thoại, tôi nghĩ là tôi có thể chia sẻ vài câu trong kinh Pháp Cú để cúng dường đại chúng. Một hôm, vua Ba Tư Nặc làm lễ tống táng mẹ xong, ông về thăm Đức Thế Tôn. Thì nhà vua rất là đau lòng khi phải tiễn mẹ ra nghĩa trang. Ông là một người con rất là có hiếu, và khi đến thăm đảnh lễ Đức Thế Tôn thì Đức Phật hỏi: chứ vì cớ gì mà đại vương sầu não tiều tụy như vậy? Vua nói: bạch Đức Thế Tôn, con mới vừa đưa mẹ con ra giàn quả để thiêu xác, con rất là sầu khổ vì bà tuy đã lớn tuổi rồi nhưng mà cái tình mẫu tử rất là sâu nặng. Thứ hai nữa là cái vương vị của con có như hiện tại là nhờ mẹ con đã vung bồi, đã nuôi nấng và hỗ trợ cho con. Con chưa có báo đền được cái công đức sinh thành của mẹ là bao nhiêu thì bà đã mất, cho nên con rất là đau lòng. Và Đức Thế Tôn khuyên nhà vua rằng ở trên đời này không ai tránh được cái tử sinh cả. Cái sống và chết nó không phải là ở bên ngoài, mà nó đã có cái hạt mầm từ khi chúng ta mới sinh ra, đã có một cái hình hài. Thì dù cho cái hình hài đó được tạc bằng đá hoa cương thì cũng phải đến lúc nó hoại diệt thôi. Thôi đại vương đừng buồn, người con có hiếu là phải biết nuôi nấng mẹ lúc mẹ còn sinh tiền, và tạo những thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp rất là lành để hồi hướng cho mẹ khi mẹ quá cố. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói bốn câu kinh Pháp Cú rất là hay, đó là: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Tôi sẽ chép bốn câu này cho các vị để các vị có thể thuộc lòng được. Thưa đại chúng, đây là hai đoạn kinh Pháp Cú rất là hay. Đoạn đầu là: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Đoạn thứ hai là: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Điều đầu tiên chúng ta khai thác đó là sinh mạng con người rất là quý, để chúng ta thấy cái giá trị của đời sống của mình. Nó vừa ngắn ngủi và nó vừa quý, để mình trân trọng cái sự sống nơi chính mình, đừng có phí phạm nó trong một kiếp này. Các vị cũng biết là mỗi một người chúng ta sinh ra trên nhân gian này không phải là anh hoa tú khí của đất trời đúc nên giống như là nàng kiều đẹp đẽ, nhưng mà thưa đại chúng là hơi thở vào hơi thở ra làm nên sự sống này quý vô ngần. Tôi ví dụ một cái điều này các vị sẽ thấy nó quý. Ví dụ như hành tinh của mình mà gần mặt trời hơn một tí nữa thì chắc chắn là sự sống cũng không có mặt trên hành tinh này. Nóng quá. Và nếu nó xa hơn một chút xíu nữa thì chúng ta cũng không thể tồn tại được, phải lạnh quá. Và nếu hành tinh mình nó quay nhanh hơn một chút nữa, mình cũng không thể tồn tại được. Tại vì ngày nó sẽ dài hơn gấp nhiều lần, nó sẽ nóng kinh khủng, mình cũng không thể tồn tại được. Và nếu mà nó chậm hơn 24 tiếng đồng hồ, ta cũng không sống được. Tại vì nó lạnh quá, đêm nó dài quá. Rõ ràng là cái sự cân bằng của hành tinh để tạo nên sự sống, tạo nên cái hành tinh xanh này là một điều kỳ diệu, không phải đơn giản. Và cái hình hài con người có mặt hôm nay, thưa đại chúng, nó đã có mặt nhiều triệu năm, chứ không phải là một sáng một chiều. Ta nghe cái câu hát của Trịnh Công Sơn bảo rằng: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Rõ ràng là chúng ta từ một cái hạt bụi rất là xa xôi, trên ngàn vạn cái thiên hà xa xôi kia, một cái tình cờ rủi mai nào đó đáp xuống hành tinh này để hình thành một cái loại đơn bào đầu tiên có mặt ở ngoài biển khơi. Rồi từ cái loại đơn bào nó mới hình thành một cái loại đa bào, nó leo lên đất liền, sống nửa nước nửa khô. Rồi nhờ cái thảm thực vật cây xanh để nó tồn tại. Và rõ ràng là khi sự sống mình có mặt, nó gắn liền với địa, với cả một cái hành tinh xanh mênh mông này, chứ không phải một mình chúng ta có thể tồn tại được. Tôi ví dụ như không khí mà không trong lành thì ta không thể sống được. Mà các vị cũng biết là khoa học vạn năng, nhưng mà khoa học vẫn chưa tạo được một giọt nước uống của con người mà. Ảnh có giỏi thì ảnh lọc được cái nước thải ra để làm nước sạch cho chúng ta uống. Dù ảnh tìm ra cái nguyên tố H2O là cấu tạo nên nước, nhưng mà chúng ta thách những nhà khoa học đem cái công thức đó mà chế được nước đi. Thưa không, họ không thể làm ra được một giọt nước như thiên nhiên đã từng làm nuôi dưỡng chúng ta. Và gần nhất như chiếc lá phe phẩy kia, khoa học cũng không thể làm được. Ảnh có thể làm ra chiếc lá bằng lá trích mà không thể làm ra cái lá xanh của cái cây kia. Và thưa đại chúng, một chiếc lá xanh nó có công năng của một cái nhà máy lọc khí để trả lại cái sự trong sạch của môi trường cho chúng ta sống. Và loài thực vật kia nó nhạy cảm với không khí hơn mình rất là nhiều. Ví dụ như trong cái không khí ô uế khói bụi nhiều, ta có thể tồn tại được. Nhưng mà cây xanh kia, thưa, với cái điều kiện khí hậu ô uế, nó không thể tồn tại được. Nó có cái trách nhiệm bảo trì cái khí quyển này, làm cho trong trẻo để chúng ta thở vào thở ra một cách nhẹ nhàng và tồn tại. Như vậy thì từ cái nguyên nhân đầu tiên để hình thành sự sống đã khó khăn vô vàn, cho đến hôm nay chúng ta thở vào thở ra để sự sống có mặt, cũng ngàn vạn cái điều kiện khó khăn tạo thành cái môi trường sống cho chúng ta. Nói như thế để các vị thấy là bên ngoài nó có 1001 cái điều kiện nuôi dưỡng chính mình. Và bên trong tự thân hình hài của các vị, thưa đại chúng, là các vị thấy đâu có đơn giản để có mặt, để hiện diện nơi cuộc đời này. Ví như mẹ mình sinh ra mà một sáng nào đó tình cờ mình đứt tao nôi thì mình đâu còn có mặt như hôm nay. Hoặc là gần hơn hết là trên cái đoạn đường vượt biển Đông qua đây, mà một cái trục trặc, một cái bất thường nào đó thì chúng ta đã ở ngoài biển khơi mất tiêu rồi. Cho nên nhìn lại mà coi sự sống nó quý vô cùng là như thế. Mình cứ tưởng là cái chuyện thở vào thở ra nó đơn giản vô cùng, thưa, không hề đơn giản. Thế mà đôi khi mình rất là coi thường cái sự sống của chính mình, mình hủy hoại nó một cách không thương tiếc. Tôi nói thế này có khi các vị phản đối, các vị bảo rằng làm gì có cái chuyện hủy hoại, tôi đang trân trọng cái sự sống tôi đấy chứ, có đúng không ạ? Cũng đúng mà cũng không đúng. Tại sao? Thưa, nếu mà các vị biết trân trọng cái sự sống của chính mình thì các vị đã biết thương mình, biết chăm sóc mình. Chăm sóc cái gì ạ? Cái gần nhất và cạn nhất là chăm sóc cái chuyện thở của chính mình. Tôi chưa chắc thì các vị đã biết chăm sóc cái thở của mình nữa. Mình nhớ một điều là khi mà mình chú ý đến một cái gì thì cái đó tự nhiên có phẩm chất. Mình bồng một em bé trên tay mà bồng bằng cả trái tim của mình thì em bé nó cảm nhận được năng lượng thương yêu. Cũng đồng thời em bé mà nó khóc, nếu mẹ nó bồng thì nó nín ngay, mà người hàng xóm bồng dù nó không mở mắt nó cũng biết là không phải mẹ nó cứ khóc. Thì cái điều gì tạo nên cái năng lượng để em bé cảm nhận được cái sự ấm áp của mặt? Thưa, năng lượng thương yêu ấy chứ. Và năng lượng thương yêu nghĩa là gì? Cái sự có mặt của mình trọn vẹn với chính mình gọi là có năng lượng mà thôi. Nhà Nho họ có một câu là tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Nghĩa là khi tâm mình nó không có ở trong thân thì mình nhìn mà không thấy, lắng mà không nghe, và ngửi mà không biết mùi, ăn cũng không biết mùi vị gì cả. Do vậy khi mà chúng ta đặt tâm của mình vào hơi thở thì tự nhiên hơi thở có phẩm chất. Và điều này rất là rõ ràng. Người ta có thể nhìn hơi thở mình, người ta đoán biết được tâm hành của mình, sức khỏe của mình, thọ mạng của mình. Và hơi thở là một điều kỳ diệu, nó quan trọng còn hơn cả thức ăn để nuôi dưỡng ta hàng ngày nữa. Ấy thế mà có khi mình không biết nuôi dưỡng hơi thở của mình bằng cái khả năng chánh niệm. Tức là gì? Tức là mình đặt tâm mình vào từng hơi thở, đó gọi là biết làm cho hơi thở có phẩm chất. Mình đặt tâm mình vào bàn tay thì bàn tay mình đụng lên người bạn, tự nhiên bàn tay có sự ấm áp, có phẩm chất. Đặt tâm của mình vào cái nhìn, tự nhiên cái nhìn mình nó tỏa sáng và nó ấm lòng. Nó có thể truyền thông được cái năng lượng yêu thương mà không cần nói. Mình đặt tâm mình vào hơi thở thì hơi thở nó cho mình một cái phẩm chất rất là tuyệt vời. Nó nuôi dưỡng thân mình, nó nuôi dưỡng thọ mạng mình. Nhưng mà phần lớn chúng ta ít có bận tâm, ít có nhớ tới hơi thở. Trừ khi nào mà mình bị xuyển, mình mới thấy thèm hơi thở. Từ lúc đó thở không được mình mới thèm. Chứ bình thường mình đâu thấy hơi thở quan trọng. Và sẽ có lúc nào đó các vị đứng bên cạnh người thân, các vị chứng kiến người thân mình hơi thở đứt nối từng quãng, thèm một hơi thở, xin mình một hơi thở, thì các vị mới thấy hơi thở nó quý với chúng ta vô cùng. Tôi có dịp nuôi một người bạn bệnh, đứng bên giường bệnh. Trong cái lúc người bạn tôi hôn mê, và khi bệnh sơ gan đến thời kỳ cuối, bụng nó lớn lên, rất thèm một hơi thở. Tôi nghe cái tiếng nói là cho tôi xin một hơi, cho tôi xin thở một chút đi, cho tôi xin thở một chút đi. Ôi, ai có thể cho người bạn ta một hơi thở chứ hả? Mình không thể cho được. Và lúc bấy giờ cái sự quý tiếc hơi thở có mặt thì ta đã gần giả từ cuộc sống rồi. Cho nên các vị nhìn cái đoạn đường đi qua của chính mình, một hình hài có mặt như thế này, cả một cái kỳ công của tạo hóa tạo thành, các vị hãy quý tiếc thân mạng mình một cách vô ngần. Hãy đem chánh niệm về cho từng hơi thở có mặt, để làm cho cuộc sống mình có phẩm chất. Cái đó là cái điều đầu tiên tôi có thể chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng, cái điều thứ hai cũng rất là quan trọng là thức ăn nuôi dưỡng ta hàng ngày trên cái đất nước này. Về thức ăn thì tôi nghĩ là không thiếu. Và người ta có một cái tổng kết là Mỹ không chết vì đói mà chết vì ăn, dư ăn, ăn nhiều quá. Và Tây Phương họ có một câu là nếu thắt lưng dài ra thì cuộc đời ngắn lại. Mình không khéo sinh hoạt, mình không khéo tổ chức về cái ăn uống của mình, mình để cho cái lượng thực phẩm nó đi vào cơ thể mình nó dư quá thì nó trở thành độc tố tác hại lớn lao cho cơ thể chúng ta. Và các vị cũng biết là cái thức ăn hiện tại trên cái xã hội này là một loại thức ăn nó rất nghịch với cái điều kiện phát triển của thiên nhiên. Chẳng hạn như gà công nghiệp, bò công nghiệp, thức ăn công nghiệp, nó được nuôi dưỡng rất là trái thường. Cái loại gà bây giờ không hề biết tới ban đêm, người ta thắp đèn sáng quanh đêm để cho nó tưởng lầm là trời sáng, và nó cứ ăn rồi nó cứ nằm, rồi nó cứ ăn rồi nó cứ nằm. Cái khả năng tăng kilo của nó rất là nhanh. Và thức ăn của nó người ta không phải trộn ngũ cốc bình thường, mà có khi họ trộn thịt động vật trong đó nữa. Và ta thử nghĩ là nếu mà ai nhốt mình trong một cái ô vuông, mình chỉ có mỗi một việc ăn rồi nằm đó, rồi ăn rồi nằm đó, thì các vị nghĩ sao? Mình cũng bức xúc, mình cũng nổi khùng lên được lắm chứ. Ấy thế mà loài gà bây giờ họ nuôi như thế, trong cái điều kiện bức xúc ép nó như thế, áp lực nặng nề đè lên nó như thế, để nó mau tăng trọng thể chất. Và ta thử nghĩ là cái nỗi hiềm hận, bất an, khủng hoảng, giận tức có mặt trong những cái con gà kia. Gà người ta chưa xét nghiệm cho nên chưa nhận ra một điều gà điên, chứ thực tế thì nó đã điên rồi, đâu phải chỉ có bò điên mà thôi. Và họ giết những cái loài động vật kia đem bán ngoài chợ, thưa đâu có hề, tâm thức đâu có hề tan biến. Cái sự hiềm hận, bất an nó vẫn còn tồn tại trong từng phân tử tế bào thịt của con gà. Và chúng ta ăn nó vào, chúng ta chuốc lấy cái đại họa vào thân. Ông bà ta ngày xưa, thưa đại chúng, là đi chân trần, không hề biết tới đôi dép đôi guốc. Bố tôi, ông nội tôi ngày xưa tối là lên nhịp hai chân vào nhau, ba so bốn đập sạch cái rồi đắp mền ngủ, không cần rửa chân nữa, chứ đừng nói chuyện mang dép. Ấy thế mà họ sống rất là dai, cả một ngày dẫm đạp trên gai góc để đi làm. Và thưa họ, mình thấy họ người xưa chưa hề có cái bệnh gì nan y cả, mà mình bây giờ thì nào là bác sĩ, nào là đủ thứ chăm sóc mà mình vẫn cứ bệnh. Như vậy thì cái con đường thứ hai là du nhập thức ăn vào miệng rất ư là quan trọng. Ta hay biết hồi phục cái khả năng ăn uống thanh đạm như mình đã từng sống. Thanh đạm không có nghĩa là mình khắc khổ giống như những ông thầy tu. Thưa đại chúng, tức là mình làm thế nào ăn những thức ăn nó mang cái tính chất thiên nhiên nhiều một chút, loại bớt những cái thứ gia vị không cần thiết để giữ gìn bảo trì cái điều kiện sức khỏe cho chính mình. Có một hôm tôi đọc cái tờ Bồ Đề Hải thì phải, của Văn Phật Thánh Thành, có một bài dịch từ Đài Loan qua. Họ bảo rằng trong những cái thức ăn chay của Đài Loan chế tạo, nó có tới ba mươi mấy loại được người ta trộn thịt động vật vào để làm thức ăn chay giả. Các vị thử nghĩ là nếu ta là những người ăn chay thì xin hãy ăn những thức ăn nó mang cái đặc tính của thiên nhiên tốt hơn hết. Và mình khéo giữ gìn về cái khả năng ăn uống và biết khống chế cái ăn uống, đó là một phép màu trong dinh dưỡng, trong cái sự nuôi nấng chính mình. Mỗi ngày ta có thể ăn 3 bữa, nhưng mà nếu một ngày mình ăn 10 bữa là sai với nguyên tắc rồi. Cái nhu yếu của sự tồn tại bắt buộc chúng ta phải ăn để tồn tại. Nhưng mà nếu mình không ăn uống một cách chừng mực thì tự hủy diệt mình, chứ không có nghĩa là thỏa mãn cái nhu cầu ăn là một hạnh phúc đâu. Đó là điều thứ hai tôi xin chia sẻ cùng đại chúng. Điều thứ ba tôi chia sẻ thêm là ngoài cái con đường thức ăn ta nhập khẩu bằng miệng, ta có một cái con đường nhập khẩu thức ăn bằng mắt và bằng tai nữa kia. Thưa, cái gì nhập khẩu bằng mắt và tai? Thưa đại chúng, trung bình một ngày ta dán mắt vào cái tivi, những cái chương trình độc hại của nó đi vào tâm thức ta rất là nặng nề. Và thông thường mình có một cái thói quen rất kỳ lạ, đó là cái chương trình tivi nào mà nó đơn giản, nó bình thường, như họ khảo sát về thiên nhiên, về môi trường, về động vật, mình thấy tẻ nhạt, không buồn coi. Phải coi cái thứ phim gì mà nó có bạo động kia mới coi chứ. Nó phải móc súng ra nó bắn ngã một loạt hàng nhiều người mình mới thích chứ, còn cái phim gì ầu ơ với dầu thế thì mình không có ưa. Và rõ ràng là một cái phim bạo động như vậy, coi xong rồi thì chúng ta có thể mất ngủ. Bởi vì những cái hình ảnh bạo động nó đi vào tâm thức của ta. Và cách nay nhiều năm có những em bé mà nó vô trường nó móc súng nó bắn hàng loạt chết người. Người ta không thể truy nguyên được là cái nguồn gốc của cái sự vô đạo đức của em bé nó từ đâu, nhưng mà chính thật nó từ cái nguồn phim ảnh, cái nguồn thức ăn của Mỹ mà ra. Và thưa đại chúng, các vị chỉ cần vào cái tiệm sách của Mỹ, vào cái tiệm phim của Mỹ, thì các vị sẽ thấy một điều là những cái tác phẩm văn hóa độc hại nó đầy các thị trường hết. Ta chỉ cần liếc mắt một vòng là ta thấy 1001 cái loại độc hại nó hủy hoại thân tâm ta. Thế hệ của mình tương đối là mình được nuôi dưỡng bằng cái văn hóa Việt, có một cái nền tảng đạo đức của cha ông đã gây dựng, cho nên mình còn có khả năng trấn ngự được, khống chế được cái mức độ hủy diệt chính mình. Nhưng mà thế hệ của con mình, em mình về sau, nó đã lai Mỹ hết 70%, và nó có một cái quan niệm rất là khác mình về vấn đề quan hệ tình dục, về vấn đề tiêu thụ những loại thức ăn bằng mắt, bằng tai. Cho nên làm sao ta có thể bảo trì được cái hạt giống của con hồng cháu lạc trong những thế hệ sắp tới, nếu mình không có khả năng tự tu dưỡng, tự đào tạo chính mình. Cho nên hãy cẩn trọng tiêu thụ những loại thức ăn bằng mắt và bằng tai, không phải nó nuôi dưỡng chính mình không. Thưa đại chúng, nó có còn có khả năng nó nuôi dưỡng cho nhiều thế hệ của chúng ta về sau nữa. Mình sinh các cháu ra cho nó lớn trong cái xã hội này, tạo mọi cái điều kiện tốt lành cho nó học hành, để nó có thể có văn bằng, có học vị, để có địa vị trong xã hội. Mình tưởng như thế là đủ rồi, là xong bổn phận làm cha làm mẹ rồi. Thưa, chắc chưa xong đâu. Tại sao? Tại vì chỉ chừng đấy thôi thì đâu có đủ trao cho nó một cái đời sống hạnh phúc trên trần gian này. Hạnh phúc nó là cái gì? Được làm bằng cái nền tảng của đạo đức, của quan niệm sống và của cách tiêu thụ nữa kia. Chứ không phải hạnh phúc là cái sự tiêu thụ giàu có hay là thặng dư về vật chất mà được gọi là hạnh phúc. Nếu giàu có tiêu thụ nhiều được gọi là hạnh phúc thì những người Mỹ họ đã hạnh phúc hơn ta, những cái ông tỷ phú họ đã hạnh phúc hơn ta, Nhưng mà các vị có điều kiện, các vị nhìn lại và hỏi thăm những người giàu hơn mình thử xem, họ khổ đau vô cùng chứ không hề hạnh phúc. Do vậy cái trách nhiệm của chúng ta là tu tập và biết tiêu thụ cái sản phẩm vào mắt, đường tai một cách cẩn trọng, để có thể làm nền tảng cho các cháu sau này các cháu có điều kiện hạnh phúc. Mình không thực tập, mình không tu tốt được thì chắc chắn là mình không có dạy được các cháu đâu. Đó là điều thứ ba tôi xin chia sẻ cùng đại chúng. Thưa điều thứ tư, đó là mình phải làm sao chế tác được hạnh phúc cho tự thân của mình trước. Và khi hạnh phúc đó có mặt trong tự thân của ta, có mặt trong tâm thức của ta, thì tự nhiên cái năng lực của yêu thương và hạnh phúc sẽ rất là giàu có, nó lây lan đến người xung quanh một cách dễ dàng. Bằng đời sống mình vẫn chưa được hạnh phúc thì mình không thể hiến tặng điều này được cho người xung quanh, cho con em mình, cho người thân mình và cho xã hội. Thưa, bằng cách nào thì chúng ta có thể chế tác được hạnh phúc cho chính mình? Thưa đại chúng, là hạnh phúc là một cái từ tương đối, nó rất ư là trừu tượng. Nó có những cái cấp độ cạn và sâu của nó. Cái cấp độ cạn là một loại hạnh phúc có điều kiện. Cái cấp độ sâu hơn là một loại hạnh phúc nó không có điều kiện. Chúng ta đi vào cấp độ cạn, tức là hạnh phúc có điều kiện. Có một cái câu hỏi tôi hỏi nhỏ các vị. Thưa các vị có hạnh phúc không nào? Có chứ hả? Điều thứ nhất mình lưu ý, hạnh phúc là một cái loại rất ư là tương đối. Có phải không? Cái mình gọi là hạnh phúc là do vì có cái mặt bên kia phản nghĩa của nó là bất hạnh, cho nên mình gọi là hạnh phúc. Ở bệnh viện tương đối mà nói là nó như thế. Nếu không có cái sự thèm muốn một tô phở thì mình ăn một tô phở mình không thấy hạnh phúc. Nó phải đói là một nè. Cái điều kiện để làm nên cái tô phở ngon không phải là cái tô phở đó nó ngon, mà do mình đói là một nè. Và cái khẩu vị mình nó tiêu thụ rất là ngon, cho nên cái tô phở kia trở thành ngon. Chứ giá mà tô phở thiệt ngon mà cái khẩu vị của mình nó không chấp nhận thì vẫn không ngon như thường. Miệng mình hôm đó nó bền, nó đắng, lưỡi nó không biết cái mùi vị gì, thì dù cho cái tô phở đó là tô phở được nấu từ bên Hà Nội đang qua cũng không ngon là không ngon nữa. Có phải vậy không? Cho nên cái điều đầu tiên ta nhớ là hạnh phúc có điều kiện, nghĩa là nó có cái mặt trái của nó chống đối lại, cho nên ta gọi đó là hạnh phúc. Ta có một ông chồng, ông uống rượu từ sáng tới tối, ông say hoài. Một hôm ông giác ngộ, ông bớt uống 50%. Ta gọi là hạnh phúc vô cùng, chồng tôi bữa nay ít uống rượu. Nhưng mà thực tế là do vì ông từng say ngày nọ qua ngày kia, cho nên bây giờ có những ngày tỉnh rượu, cho nên mình thấy hạnh phúc. Và thông thường cả ở mức độ cạn nhất là hạnh phúc là cái gì nó đặt ra cho chúng ta rất là nhiều điều kiện. Một cái điều kiện nào đó mà chinh nghiêng thiếu thốn thì ta cảm thấy bất hạnh. Có một Phật tử tới mé với tôi nói: con thiệt bực mình cái ông chồng tôi, con ghê à thầy. Mình hỏi chứ tại sao? Thưa thầy, cứ mỗi đêm ngủ là ông nghiến răng, mà cái bệnh này thì 40 năm rồi con trị không có được. Mỗi lần mà ngủ nghiến răng như vậy con kêu thức không được, rồi ngủ lại cũng nghiến răng, rồi con giả miệng ổng thì ổng ngủ cũng nghiến răng, cho tới bây giờ thì con trị được cái bệnh ổng rồi. Tôi hỏi chứ sao hay vậy? Nó tại bây giờ răng rụng hết rồi, ổng nhổ sạch hết nên bây giờ không còn nghiến răng, răng đâu còn nữa mà nghiến. Thưa Cái điều mà tôi chia sẻ cùng các vị, điều thứ nhất là hạnh phúc luôn có điều kiện, và điều thứ hai là ta không hề bằng lòng với những cái mà mình đã có. Cho nên thông thường cái gì gọi là hạnh phúc nó đến với mình thì ngắn hạn vô cùng, phù du vô cùng. Mình mơ ước một cái nhà đẹp, mình ki cõm tiền bạc mình để dành mình mua được một cái nhà đẹp, hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà hạnh phúc này được bao nhiêu ngày à? Nhiều lắm thì các vị ở trong nhà nửa tháng các vị thấy cái nhà cũng không có gì hạnh phúc. Và ai mà trong quá khứ không có một cái kinh nghiệm này? Cái kinh nghiệm là mình thương cái người kia vô cùng, mình nghĩ là mình rước người kia về hạnh phúc lắm lận. Nào là tiền treo heo cưới, gánh gồng đi đến để cưới cho được cô nàng nó về, mình tưởng chừng như hạnh phúc lắm. Quá ra cưới về mới có nửa tháng gì mình thấy không có hạnh phúc gì hết, mình thấy mình lầm. Chứ chi mà mình đừng cưới thì hay biết mấy. Và hầu như đây là cái tâm trạng gần như chung chung của chúng ta. Cái gì nó còn xa chưa với được, chưa nắm được trong tay thì ta cảm thấy hạnh phúc. Mà khi nắm được trong tay rồi thì nhàm, chán, muốn loại bỏ. Và cỏ bên kia đầu luôn luôn xanh hơn cỏ dưới chân ta. Và từ cái điều này mình suy nghĩ thêm là có khi người nghèo hạnh phúc hơn người giàu. Đúng không ạ? Tại sao? Tại vì mình nghèo cho nên mình còn nhiều mơ ước. Mình mơ ước được cái nhà, mơ ước được chiếc xe, mơ ước được tiền để trong nhà băng, vân vân. Còn hy vọng, còn ước mơ là còn hạnh phúc. Trong khi người giàu không còn gì để ước mơ nữa cả. Tiền thì cũng có rồi, nhà cũng có rồi, sự nghiệp có rồi, năm thê bảy thiếp có rồi. Bây giờ cuộc đời nó không còn gì để ước mơ cả, không còn cái gì để hy vọng cả. Cho nên người giàu có khi còn khổ hơn. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là hạnh phúc trong cuộc sống đời thường luôn có điều kiện đặt ra cho chúng ta. Và khi bất cứ một cái điều kiện gì nó chinh, nó nghiêng, nó khuyết, nó đổ vỡ thì mình cảm thấy bất hạnh là như thế. Và trong cuộc đời này hầu như chưa có cái gì toàn vẹn đối với quan điểm của ta cả. Ta thấy nó đằng xa nó hạnh phúc, nhưng mà tới gần thì thấy nó bất hạnh. Và ta nắm được trong tay thì càng bất hạnh hơn. Cho nên hạnh phúc là cái gì phù du nhất trong cuộc đời của con người mà con người cứ đi tìm. Hết mơ ước cái nhà tới mơ ước cái xe, hết cái xe tới đổi cái xe lấy chiếc xe tốt hơn, vân vân. Và hầu như cái điều thủ đắc sở hữu vật chất chung quanh cái nào cũng giống như cái nào cả. Khi thủ đắc được mình thấy nó không còn giá trị bao nhiêu, nhưng mà khi nó còn ở ngoài tầm tay của mình thì mình thấy cái kia rất là giá trị. Do vậy tóm lại một điều là hạnh phúc luôn có điều kiện và luôn phù du trong cuộc sống đời thường. Chúng ta cứ lao đi tìm hạnh phúc có khi rất là mỏi mòn. Và cho tới tuổi này mình cũng còn ước mơ và mình vẫn còn lao tới phía trước mà chưa chịu dừng. Và quá khứ mình đã kinh ngang qua những cái điều kiện mơ ước và thủ đắc, và thủ đắc nhiều chừng nào, thấy nỗi lo nhiều chừng nấy mà chưa học được cái bài học của hạnh phúc phù du. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai tôi chia sẻ là cái hạnh phúc không có điều kiện. Cái điều gần gũi nhất, đây là một loại hạnh phúc tự có. Các vị thử nhìn lại tự thân các vị thì các vị sẽ thấy là bao nhiêu hạnh phúc mình đang có. Có một ông kia, ông giàu lắm, ông bỏ tiền ra để ông đi du hành trên vũ trụ, bỏ ra gì như mười mấy tỷ, để theo với cái đoàn phi hành gia ra ngoài không gian để chơi cho biết ngoại tầng khí quyển nó có cái gì, và leo lên chiếc phi thuyền đi ra ngoài hành tinh 5-7 hôm gì đó tới chừng về lại đáp xuống hành tinh này. Người ta tới người ta phỏng vấn nhà tỷ phú đó, ông có cảm tưởng gì khi ông vừa đặt chân lại đất liền? Ông bảo rằng tôi hạnh phúc vô cùng khi được đặt chân lại mặt đất. Sao mà lạ vậy? Phải tốn tới bao nhiêu tỷ bạc đi ra ngoài hành tinh rồi trở lại hành tinh này được đi những bước chân bình thường trên mặt đất mới thấy hạnh phúc, trong khi mình cũng đi những bước chân bình thường như con người kia mà tại sao mình không có hạnh phúc? Thưa, tại sao? Tại vì nó trở thành nhàm quá đối với chúng ta. Mình có hai cái chân rất bình thường, có thể đi đứng khỏe mạnh, mình cảm thấy không có gì quan trọng cả. Mình sống mỗi ngày trên mặt địa cầu này, hít thở một cách bình thường, mình không thấy quan trọng. Mình đợi đến lúc mình rời khỏi hành tinh này, bay viễn du rất là xa xôi, và trong một cái tâm trạng rất là sợ sệt, không biết cái phi thuyền này nó lỡ nó trục trặc rồi sao. Nếu mà nó trục trặc, nó không đốt được nhiên liệu để trở về hành tinh này thì có nước bay vòng quanh, thấy quê hương đó mà về không được, cứ bay vòng quanh hoài thế này thì quả là khổ đau vô cùng. Cho nên nhớ da, nhớ giết cái hành tinh này, và đợi đến lúc bỏ bao nhiêu tỷ ra ngoài hành tinh rồi trở về mới cảm thấy là cái sự có mặt của mình, đặt những bước chân bình thường trên mặt hành tinh là điều kiện tuyệt vời. Tôi có một Phật tử chỉ rất là giỏi, một tay chỉ nuôi con, một tay chỉ làm ra tiền, và chồng chị thì cũng giỏi nhưng mà không bằng chị, bệnh lên bệnh xuống, và chị cứ nghĩ là một tay xây dựng cơ đồ, không cần cái ông chồng này cũng được đấy. Mà trời đất cũng thương cho nên ông chết sớm. Tới chừng ông chết sớm rồi, chị khóc, chị nói giá mà ông còn, ông chỉ cần ngồi đó chơi thôi thì con cũng hạnh phúc vô cùng nữa thầy. Ông bệnh, ông không cần làm gì, ông ngồi đó cho con chăm sóc, con cũng hạnh phúc vô cùng nữa. Tới chừng ông mất rồi, con mới thấy nhà cửa trống vắng. Ông mất rồi, con mới thấy thiếu thốn vô cùng. Ông còn sống mà con thấy dư, con thấy không cần ông, ông dở quá, không làm được việc chi. Nhưng mà tới ông mất rồi thì đổ vỡ hết. Và các vị còn nhớ ngày xưa thi sĩ Đông Hồ, lúc mà ông dạy ở Đại học Văn Khoa đó, ngày xưa người ta khen ngợi bà Trưng, hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị của Việt Nam là một nữ anh thư tuyệt vời. Rất nhiều bài thơ ca ngợi hai cái vị anh kiệt của nước Nam, nhưng mà chỉ có một nhà thơ nữ họ viết những câu thơ rất là tuyệt vời. Tôi không nhớ hết bài, tôi chỉ nhớ là một cái câu thôi: chàng ơi địa ngọc trơ vơ quá. Tức là khi bà giành được độc lập ngắn ngủi trong vòng vài năm, nhưng mà lúc ấy cả một cái sự nghiệp đó được đánh đổi bằng cái chết của Thi Sách, có phải không? Và khi làm vua rồi thì còn có hạnh phúc gì đâu, có nghĩa lý gì đâu, khi cái người yêu thương nhất của đời mình đã chết, đã ra người thiên cổ rồi. Cho nên chỉ có những cái tâm tình của đàn bà mới cảm thông được cái nỗi niềm của đàn bà, trong khi các ông và các con người làm thơ khác thì tôn vinh bà cái nọ cái kia là anh hùng dân tộc, là hào kiệt vân vân. Chỉ có mỗi tâm hồn nữ thì mới cảm thông là chàng ơi địa ngọc trơ vơ quá. Và năm đó Đông Hồ dạy Đại học Văn Khoa, ông lên ông ngâm hai câu thơ đó xong cái ông xỉu trên bục giảng và ông đi luôn. Cái chết của nhà thơ Đông Hồ rất là tuyệt vời. Và tôi nói điều này để thưa đại chúng là những cái hạnh phúc gần gũi đời thường ta có trong tay mà ta không biết nhìn thấy nó, không biết nhận diện được nó. Ta đợi cho người thân của mình mất đi giống như là cái chị Phật tử của tôi kia, ta mới biết chứ chi mà ổng còn, ổng chỉ cần ngồi đó thôi, con đủ hạnh phúc. Không biết các vị ở đây có ai có trường hợp như vậy không? Có một ông chồng mà ổng dở ơi là dở không? Rõ ràng là có khi mình đánh giá rất là lệch lạc những cái điều kiện hạnh phúc của mình có mặt. Mình coi rất thường hai cái hàm răng của mình nữa là khác. Mỗi một ngày, thưa đại chúng, với hai hàm răng còn tốt thế này là một điều kiện hạnh phúc tuyệt vời. Ta không thể làm được cái gì mà tuyệt vời bằng hai hàm răng thật của chính mình cả. Một cái nghiền của nó có một cái trọng lượng nặng 70 kg để nghiền thức ăn. Thế mà mình ăn vội, ăn vàng, ăn qua, ăn quýt, nuốt thức ăn mà không hề biết mình đang nhai. Mình phí phạm cái thực phẩm của đất trời là một, phí phạm cái công sức của người nấu cho mình là hai. Mình đang ăn mà tâm mình đã chạy ngược chạy xuôi, không lưu ý gì tới thức ăn. Tội nghiệp cho người nấu chứ, mà tội nghiệp cho hai hàm răng mình có mặt ở đây chứ, có phải không? Mình không biết thưởng lãm cuộc đời, không biết thưởng lãm thức ăn ngon, không biết trân trọng cái giá trị của mọi hiện hữu nó có mặt để nó dâng hiến cho ta là một điều phí phạm vô cùng. Đợi đến lúc răng đau rồi nhổ hết hai hàm răng, chừng đó mình mới tiếc là ôi giời, chứ chi mà ngày xưa răng ta còn tốt, ta ăn trái dưa leo nghe nó giòn tan ngon làm sao, muộn mất rồi. Năm xưa tôi nấu cơm ở tu viện, ông cụ Trúc Lâm cụ xuống, tới hồi xưa ông già ông gần gũi lắm. Thưa lúc đó là năm 73 ở Vũng Tàu chứ không, mình luộc dưa leo, ông xuống ông nói mấy chú dốt. Mà thông thường cái từ dốt của ông xài đó là ông nói nặng lắm đó. Ông nói mình ngu si, nhưng mà ông nói tránh đi, ông nói dốt thôi, nói từ dốt, dốt là ngu si. Dưa leo vậy mà đem luộc, răng cỏ thì còn tốt vậy mà không biết ăn cho nó ngon mà đem luộc. Mình nghe lời nói đó một cách dửng dưng, không có lấy gì làm quan trọng. Tới chừng mình lớn một chút, răng mình đau rồi mình mới cảm thông được là ông cụ răng rất là yếu. Cho nên cụ thấy những cái thức ăn giòn, thức ăn ngon mà đem luộc là một điều phí phạm, không biết thưởng lãm thức ăn. Và nói như thế thì các vị thấy là nếu ta còn hai hàm răng thì hạnh phúc, mà lỡ ta nhổ hết hai hàm răng là hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc chứ. Lúc đó thì mình vừa đánh răng mình vừa hát được. Mình gỡ hàm răng ra ngoài mình đánh rồi mình hát, chứ mắc gì đâu không hạnh phúc. Nghĩa là nếu ta chế tác được hạnh phúc từ bên trong thì cái điều kiện hạnh phúc nó luôn có mặt cho ta. Ta an vui, ta sống trong cuộc đời, bất cứ gặp một cái điều gì đến với mình, mình đều chấp nhận nó, thì tất nhiên nó là cái điều kiện hạnh phúc cả. Sở dĩ mà hạnh phúc có điều kiện này nó phù du là tại sao? Tại vì mình luôn chạy đi tìm phía trước, chạy lui phía sau, chưa hề biết dừng tâm mình lại ngay nơi đây và giờ phút này. Cho nên khi có điều kiện hạnh phúc trong tay thì mình nhìn phía trước hoặc nhìn phía sau. Cho nên sở dĩ ta gọi hạnh phúc có điều kiện là tại vì tâm thức mình nó luôn đặt điều kiện. Khi tâm thức mình không còn đặt điều kiện, khi tâm thức mình nó dừng lại trên từng cái sự việc, từng cái điều kiện có mặt trong ta, thì thưa đại chúng là bất cứ một cái điều gì nó cũng cho ta hạnh phúc cả. Có một vị sư cùng với một chú đệ tử đi hành cước. Một hôm đi về tới nhà và trời mưa gió rất là lầy lội, khi hai thầy trò vô tới cái căn thất lá nước ngập linh binh, thì cái người đệ tử rất là bực mình. lúc nào hắn cũng tỏ ra cáo bẳn cắt gọng. Đi dầm mưa dãi gió là hắn không ưa rồi, về nhà cái thất dơ ô uế hắn không ưa rồi, vô nhà phải dọn dẹp giường trọng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Và vị sư thì luôn luôn mỉm cười, lúc nào cũng thấy hạnh phúc. Đi mà gặp trời mưa ư, tốt biết bao nhiêu, ta khỏi cần tắm mà trời tắm cho ta. Và tới chừng vô trong nhà nước lội bì bõm thì ông càng thích chí nữa. Ông nói như vậy thì mình rửa chân nó rất là mát, không buồn phải đi ra sông mà rửa chân, cũng tự nhiên có nước để rửa chân. Và kê một cái sạp gỗ nằm bình thường. Tối hôm ấy trời giông to gió lớn, tóc cái nóc nhà bay đi. Ông càng thích chí nữa. Ông nói ôi tuyệt vời quá, mình mơ ước được được vừa nằm ngủ vừa ngắm sao trời. Hôm nay thì trời trao cho mình cái cơ hội để vừa nằm ngủ vừa ngắm sao trời. Trong khi cái chú đệ tử thì lúc nào cũng phàn nàn cả, đi trên đường cũng phàn nàn, mơ ước người phàn nàn, về tới thất cũng phàn nàn. Trời gió mưa tóc cái nóc nhà ông càng khổ sở hơn. Còn thầy thì lúc nào cũng vui cười và tạ ơn. Tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn cỏ cây, tạ ơn mưa, tạ ơn người. Và đệ tử nó chịu nổi, nó và bạch thầy, con nghĩ là chắc là thầy hơi ấm đầu rồi đó. Con có thể chấp nhận được cái chuyện thầy đi mà mắc mưa, con có thể chấp nhận được cái chuyện thầy ngủ ban đêm mà nước ngập nền nhà, nhưng mà cái chuyện gió bay mất một cái nóc nhà mà thầy vui cười con không thể chấp nhận được. Ông nói tại sao con không chấp nhận vậy? Nó tại vì khi mà mất cái nóc nhà thì rất là cực nhọc để làm lại. Ông nói ồ con đâu có biết, là đất trời tạo cho mình cái điều kiện để mình nuôi được cái trí kiên nhẫn mà. Ngày mai thầy trò mình đi cắt tranh lợp lại cái mái nhà tuyệt vời làm sao. Đó là cái điều kiện tốt lành vô cùng. Cho nên thưa đại chúng, là hạnh phúc có điều kiện là tại vì ta không bằng lòng, không chấp nhận cái điều kiện mình đang có mặt ở đây, không thưởng lãm trọn vẹn từng phút từng giây của đời sống, mà mình cứ ở nơi này mơ ước nơi kia, ở nơi kia lại mơ ước nơi nọ. Cho nên hạnh phúc nó vượt khỏi tầm tay. Ta chỉ cần dừng lại ngay nơi cái điều kiện hiện có của chính mình, thưa, thì tất cả cái gì đến với mình cũng là hạnh phúc cả. Và hạnh phúc nó không phải là những cái bên ngoài. Khi lòng ta có hạnh phúc, thưa đại chúng, thì cái gì đến với mình đều hạnh phúc cả. Tôi nghĩ là các vị đã từng có kinh nghiệm này. Cái thở mà các vị chưa có gia đình đó, một hôm ra đường các vị gặp một người con gái hoặc một người con trai nào đó mà cắn ngón tay cười với các vị một cái, rồi các vị vui luôn cả ngày hôm đó. Dù là về chiều đó có bị mẹ rầy, bị cha la, hay là bị mọi cái điều kiện gì nó khó khăn đổ đến các vị thì các vị cũng vui cười cả ngày mà. Lúc đó là lúc gì? Lúc tình yêu đầu đời nó nở rộ trong ta. Rõ ràng là khi ta hạnh phúc thì đất trời này đều đổi sắc đổi màu, màu hồng cả. Và như vậy thì hạnh phúc là cái điều gì mình phải làm, nó tự phát ở bên trong mà không hề là những cái điều kiện bên ngoài nó trao cho ta hạnh phúc được. Thưa đại chúng, trời đất vốn bất toàn, không hề có cái gì toàn hảo như ý mình muốn cả. Nó luôn là như vậy. Và nếu mà ta vì cái điều kiện bất toàn cái này, bất toàn cái kia, muốn sửa cái nọ, vân vân, thì làm sao mà ta sống yên bình được trong cuộc đời? Ví dụ như ta mắc phải một cái ông chồng ngủ cái bệnh nghiến răng như vậy, thì mình phải đợi tới 40 năm mình mới sửa được cái bệnh nghiến răng của ông ư? Phải chịu đựng 40 năm vậy à? Tại sao mình không có thể nghe cái tiếng nghiến răng như nghe tiếng nhạc được chứ? Hoặc là mình có cách nào đó để tồn tại và để hạnh phúc chứ. Tại sao mình cảm thấy nó khó chịu đến nỗi là phải chịu đựng 40 năm như vậy, đợi ông nhổ hết hai hàm răng rồi mình mới hạnh phúc sao? Thưa đại chúng, là trong cuộc sống này, cái người thông minh là người hãy làm thế nào tạo cho mình trong đời sống từng phút từng giây trong cuộc đời an lạc và hạnh phúc. Và hạnh phúc là cái tự nội, từ bên trong, nó là cái nguồn suối từ bên trong chảy ra, chứ không hề là cái bên ngoài đi vào. Ta làm cho trái tim mình tràn đầy hạnh phúc thì bao nhiêu cái khó khăn bên ngoài đều trở thành hạnh phúc theo ý của mình muốn cả. Dường như tôi được phép nói chuyện tới 12 giờ rưỡi thôi. Xin chúc đại chúng làm thế nào để có thể tạo được cái hạnh phúc không có điều kiện. Và thưa, tôi xin nhắc một điều là hạnh phúc không điều kiện, điều thứ nhất là mình không cần cái gì để hạnh phúc cả, mà tự mình làm cho mình hạnh phúc. Mình có vô vàn cái điều kiện để hạnh phúc. Răng mình còn tốt là hạnh phúc, mắt mình còn sáng là hạnh phúc, mình còn đi được những bước chân thong thả là hạnh phúc, mình còn ăn một miếng ăn ngon là hạnh phúc, uống một ngụm nước ngon là hạnh phúc, mình còn có người thân chung quanh mình là hạnh phúc, có cháu có con là hạnh phúc. Có một hôm có một Phật tử tới hỏi tôi: thưa thầy, con của con nó không phải là bất hiếu, nhưng mà con vốn dĩ quen cái nề nếp gia giáo ở Việt Nam, trong khi nó ở bên này thì nó lại bị nhượng cái văn hóa Mỹ rất là nhiều, cho nên nó không có những lời thăm hỏi giống như là con muốn, nó không có những cái cử chỉ chăm sóc giống như là con muốn. Nó thương thì có thương, mà nó thương cái kiểu Mỹ, nó không phải thương kiểu Việt Nam. Nó không có tới vuốt da má mỗi ngày hỏi má có khỏe không, má hôm nay ngủ được không, nó không hề hỏi chuyện đó. Khi nào cần thì nó mới hỏi thôi, những lúc bình thường nó không hề gần gũi con. Con rất là khổ sở, con cảm thấy là con bị hụt hẫng vô cùng, con nó không thể sống như ý con được, cho nên con rất là bất hạnh. Tôi giải thích cho cô ta biết, cho các vị Phật tử đó biết là điều thứ nhất là mình nên cảm thông với nó. Tại sao? Ta nên biết một điều là con em ta sống trên đất Mỹ này, nó sống với mình thì ít, mà nó sống với người Mỹ thì nhiều. Xã hội dành nó cho tay ta mà. Rồi nó học xong những năm trung học và đại học là bao nhiêu năm? Là hầu hết mười mấy năm rồi nó sống với người Mỹ. Sau đó nó ra trường nó đi làm thì nó sống với ai? Thưa, nó sống với người Mỹ. Mà ta nên cảm thông một điều là nó bước vào cái cổng nhà trường nó bị kỳ thị ấy chứ. Kỳ thị không ạ? Kỳ thị chứ. Hãy nhìn điều này để thấy rõ, người da đỏ là người chủ của vùng đất này, ấy thế mà còn bị người da trắng kỳ thị thay. Người Trung Hoa, người Nhật Bản đến đây trước ta mà còn bị kỳ thị thay. Người Mễ ở đây lâu hơn ta mà còn bị kỳ thị thay. Huống nữa là dân da vàng như chúng ta, làm sao không bị kỳ thị chứ. Cái áp lực kỳ thị của thầy cô, của bè bạn đè rất nặng trên tâm thức của các cháu. Rồi bài vở nhà trường đè rất nặng trên tâm thức của các cháu. Thế mà mình không cảm thông, mình còn đòi hỏi nhiều điều kiện đặt ra cho nó. Mình muốn cho nó nhượng cái văn hóa Việt, hành xử theo người Việt, làm sao được chứ. Mình phải thương nó. Đó là ở mức độ cạn nhất. Mức độ thứ hai, tôi chia sẻ với Phật tử kia, tôi nói: Thưa cô, cái hạnh phúc không phải là cô đòi hỏi nó phải có cái này cái kia, nó có điều kiện đền bù đáp lại. Mà cô hãy nghĩ rằng cái hạnh phúc là có được đứa con để mình thương, có được đứa cháu để mình chăm sóc là hạnh phúc. Nó chỉ cần còn đó, nó chỉ cần ngồi đó để mình trải lòng thương của mình, ban bố sự thương yêu của mình cho nó là hạnh phúc rồi. Và thưa đại chúng, là hạnh phúc là cái cho đi chứ không phải cái lấy lại. Càng cho thì hạnh phúc càng lớn, mà mình đừng đòi hỏi hạnh phúc nó phải trả về. Ta hãy quan niệm rộng hơn, sâu sắc hơn, đó là ban hiến dâng tặng hạnh phúc của mình cho người khác, dâng tặng cái sự thương yêu của mình cho người là cái điều kiện để hạnh phúc rồi, chứ đâu cần phải có sự đền đáp lại. Và thương vô điều kiện trải rộng lòng thương mình mênh mông, đó là một cái điều kiện tuyệt vời làm cho chính mình hạnh phúc. Ta thử nghĩ, một trái tim mà không có cái chất liệu thương yêu thì như vùng đất khô cằn chết chóc, không có cây cối, không có chim muông, không có sự sống. Một trái tim mà có sự thương yêu là một trái tim có hạnh phúc. Mình hãy làm cho trái tim mình có sự thương yêu trong đó. Mà cái sự thương yêu gần gũi nhất là mình đem cái thương yêu của mình trải rộng, dâng hiến, ban tặng cho những người chung quanh mình trước. Làm được điều này là một điều hạnh phúc tuyệt vời cho chính mình, mà không cần cái sự hồi báo đền trả gì lại của người kia cả. Xin chúc đại chúng là có được cái hạnh phúc tuyệt vời, tự mình chế tác ra cái năng lượng hạnh phúc trong đời sống này. Và thưa các vị là mạng sống người ngắn ngủi lắm, đời sống mình nó đi ngang qua nhẹ nhàng như một dòng chảy. Ta hãy khéo sử dụng cái kiếp sống của mình trong hiện tại rất là xứng đáng, đừng để nó phí phạm.